Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Chuyên mục hôm nay có bài đề cập xung quanh việc phòng chống cúm gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh. Cuối chuyên mục là bài viết chia sẻ một số cách phòng trừ bệnh lem lép hạt lúa. Thưa bà con nông dân và các bạn, bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm ở gia cầm, bao gồm cả gia cầm nuôi, chim yến, chim hoang dã và động vật có vú, gồm một số loài gia súc, các loài động vật hoang dã và người. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội sắp tới, tổng đàn gia cầm và hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các cơ quan liên quan, theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm. Bài viết sau của phóng viên chuyên mục thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Bệnh cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm ở gia cầm, bao gồm cả gia cầm nuôi, chim yến và chim hoang dã và động vật có vú, gồm một số loài gia súc, các loài động vật hoang dã và người. Bệnh cúm gia cầm do virus cúm tiếp A thuộc họ Otomisovirida là loại virus có bộ gen ARN có vỏ bọc bằng lipid. Động vật mắc bệnh cúm gia cầm là các loài gia cầm như gà, gà tây, vịt, ngan ngỗng, chim cút, bồ câu, đại điểu, chim hoang dã và động vật con vú thuộc mọi lứa tuổi. Đặc biệt, virus có thể lây nhiễm và gây bệnh cho người. Virus cúm gia cầm có trong hầu hết các cơ quan nội tạng của động vật mắc bệnh trong phân dịch tiết như nước mũi, nước bọt, dịch tiết của con vật mắc bệnh. Các loài chim di trú, thủy cầm hoang dã có thể mang virus cúm gia cầm và là nguồn lây lan dịch bệnh chủ yếu cho gia cầm nuôi. Trong chăn nuôi, thủy cầm, vịt ngan, vịt sim, mang trùng virus cúm được xem là nguồn lây nhiễm bệnh chính cho gia cầm nuôi nhốt. Trong cơ thể gia cầm mắc bệnh, virus cúm gia cầm nhân lên trong đường hô hấp và đường tiêu hóa, sau đó được bài thải qua phân, nước mũi, nước bọt, dịch tiết. Thời kỳ lây truyền thường trong vòng từ 3 đến 5 ngày, có khi kéo dài đến 7 ngày kể từ khi có triệu chứng của bệnh. Sự truyền lây bệnh được thực hiện theo hai phương thức là trực tiếp và gián tiếp. Gia cầm mắc bệnh cúm gia cầm thể độc lực cao, bao gồm chủng cúm gia cầm AH5N8 có thời gian ủ bệnh ngắn thường từ 1 đến 3 ngày, có thể dài hơn tùy theo độc lực của virus. Do vậy, gia cầm mắc bệnh thường bị chết đột ngột, có thể không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng, tỷ lệ chết có thể lên tới 100% tổng đàn trong vòng vài ngày. Gia cầm đi lại không bình thường, loạn choạng, lắc đầu, run rẩy, mệt mỏi, nằm tụ tập từng đám, có các biểu hiện ở đường hô hấp như ho, khó thở, sổ mũi, chảy nước mũi, thở khò khè, viêm xoang, sưng viêm mí mắt, chảy nhiều nước mắt, nhiều con sưng khớp, sưng phù đầu và mặt, sưng mí mắt, màu và tích tím tái, xuất huyết dưới da, đặc biệt ở những chỗ da không có lông, tiêu chảy, phân loãng màu trắng hoặc trắng xanh, năng suất trứng giảm rõ rệt ở những con gia cầm đang đẻ, có trường hợp đẻ trứng không có vỏ. Theo thông tin từ Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch cúm gia cầm vẫn được ghi nhận rải rác trên đàn gia cầm ở nhiều địa phương. Thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, vì vậy tổng đàn gia cầm và hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng. Bên cạnh đó, thời tiết hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường, thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển. Để chủ động phòng chống cúm gia cầm lây nhiễm sang người, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại công văn số 5995 ngày 24 tháng 10 năm 2022 về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm. Theo đó, cần tăng cường giám sát để phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng do virus, điều tra các trường hợp nghi nhiễm cúm gia cầm, xử lý sớm triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện, sẵn sàng cách ly điều trị theo quy định, thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật để có các biện pháp phòng chống dịch kịp thời, giám sát dịch cúm trên gia cầm, trên người để kịp thời xử lý triệt để ổ dịch, tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm lây sang người tại khu vực có gia cầm ốm chết và những vùng có nguy cơ cao. Sẵn sàng thuốc, vật tư hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của thông tư liên tịch số 16/2013 ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Trước đó, theo báo cáo của Hệ thống Giám sát Bệnh Truyền nhiễm, ngày 17 tháng 10 vừa qua, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế ghi nhận một trường hợp nhiễm cúm AH5 là bệnh nhân nữ 5 tuổi ở tỉnh Phú Thọ. Đây là ca bệnh cúm AH5 trên người mới nhất tại Việt Nam kể từ tháng 2 năm 2014. Tích lũy từ năm 2003 đến nay, cả nước ghi nhận 128 trường hợp nhiễm cúm AH5N1, trong đó có 64 người tử vong, chiếm gần 50%.
Ngày được mùa, ngày vui đã đến, vang lên câu ca tình yêu đất mẹ. Ngày được mùa, ngày vui đã đến trên quê hương tôi. Trên quê tôi đường làng thênh thang vang tiếng reo cười, từng đôi mắt mời gọi đôi mắt, từng gánh nỗi vàng trên vai ai vui. Mùa vàng rộn ràng trên quê hương, mùa yêu thương chiếu nắng đông đầy. Ngày nào vượt lửa đàn khói bom, ngày nào trong sông bao ngoan cường. Mùa nắng ông anh tỏa sang cánh đồng vàng. Mùa mưa long lanh từng đôi mắt hạnh phúc chào. Mùa gió vi vu dồn tiếng hát yêu đời. Mùa yêu thương đông đưa thỏa mơ ước sớm trưa. Mùa lúa ông anh rồi sang chiếu tâm hồn. Mùa lúa long lanh hồn non nước của đất Việt. Mùa lúa giang đôi cánh ngang trời. Mùa lúa yêu thương mùa vui tới quê hương.
Thưa bà con nông dân và các bạn, bệnh lem lép hạt lúa là tên gọi của hiện tượng hạt lúa bị lửng hoặc lép. Bên trong có hạt gạo không no đầy, rất ít gạo hoặc thậm chí không có hạt gạo. Trong thực tế sản xuất lúa, bệnh lem lép hạt thường xuyên xảy ra trên đồng và xảy ra trong tất cả các vụ lúa. Bệnh có xu thế ngày càng tăng lên trong điều kiện thâm canh lúa hiện nay, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và đặc biệt làm giảm đáng kể chất lượng lúa gạo của Việt Nam. Bài tổng hợp sau đây thông tin cụ thể hơn về tác nhân gây bệnh lem lép hạt lúa và cách phòng trừ bệnh này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Thưa bà con và các bạn, trong thực tế sản xuất lúa, bệnh lem lép hạt thường xuyên xảy ra trên đồng và xảy ra trong tất cả các vụ lúa. Khi hạt lúa bị lửng và lép, có thể kèm theo triệu chứng vỏ hạt lúa và hạt gạo bị đổi màu tùy theo tác nhân gây ra. Bệnh lem lép hạt lúa do nhiều tác nhân gây ra trong giai đoạn lúa làm đồng đến trổ bông. Trong đó, do những yếu tố môi trường như đất bị chua, ngộ độc phèn hoặc ngộ độc hữu cơ, thiếu dinh dưỡng như thiếu các nguyên tố đa, trung và vi lượng, do thiếu nước, bị mưa to, gió lớn lúc trổ, bị sốc nhiệt độ, nóng lạnh quá lúc trổ. Ngoài ra, bệnh có thể do các loài dịch hại gây ra như cỏ dại cạnh tranh dinh dưỡng, ánh sáng và nước, do các loài vi khuẩn gây hại, do các loài nấm bệnh, do nhện dế và các côn trùng gây ra. Bệnh có xu hướng ngày càng tăng lên trong điều kiện thâm canh lúa hiện nay, làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và đặc biệt làm giảm đáng kể chất lượng lúa gạo của Việt Nam. Điều kiện thích hợp cho bệnh phát sinh phát triển. Đối với các yếu tố ngộ độc, thiếu dinh dưỡng thì có thể xảy ra ở tất cả các vụ trong năm. Các yếu tố còn lại tùy theo mùa vụ mà các tác nhân gây lem lép hạt sẽ khác nhau. Vụ hè thu, nếu bị mưa to gió lớn, nắng nóng lúc trổ bông, thời tiết nóng ẩm, vụ hè thu cũng rất thích hợp cho các loại vi khuẩn như bạc lá, các nấm như khô vằn và nhện dé phát triển. Cùng với sâu rầy phát triển thì bệnh lem lép hạt thường nặng. Vụ đông xuân nếu có điều kiện ruộng bị bón dư phân đạm lại gieo xạ dày, thời tiết âm u, ít nắng, đêm có sương mù nhiều và se lạnh thì thường bị các loại nấm bệnh như đạo ôn gây hại nặng, gây lem lép hạt. Để phòng trừ bệnh lem lép hạt, bà con nông dân cần áp dụng tổng hợp các biện pháp sau. Chọn giống lúa kháng sâu và bệnh, xử lý hạt giống trước khi trồng, thau chua rửa mặn, khử độc hữu cơ cho đất. Gieo cấy đúng thời vụ với mật độ thích hợp. Bón phân đầy đủ và cân đối, cung cấp thêm các loại trung vi lượng. Đồng thời phòng trừ tốt các loại bệnh dại, côn trùng, nhện dé. Trong thực tế, tác nhân chính gây nên lem lép hạt trên lúa là do các loại vi sinh vật và nhện dé gây ra. Vì vậy, khi điều kiện thời tiết thích hợp cho bệnh hại và nhện dé phát triển thì phun phòng ngừa một trong các loại thuốc sau vào giai đoạn trước trổ và sau khi trổ đều. Vụ hè thu với các loại thuốc trừ nấm bệnh như Cybora Super 350SC, bệnh bạc lá như Cyban 2SL, Albine 80VG, nhện dế như Sulon 80VB, Saromite 73EC, sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn SBC. Vụ đông xuân với các loại thuốc đạo ôn như Trizule 40SC, Sagoberfac 320SC, sản phẩm của Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn SBC. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn, hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.